Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 124. Với các nông dân của Lokana.
Họ sắp tới chưa?
Matthew hỏi các bạn ông khi họ đang ngồi dưới rừng xoài xanh ngát tại bờ dốc đầu tiên của ngọn đồi dưới chân thành Sepphoris. Người ta không nhìn thấy đồng bằng Isteron nữa vì nó ở phía bên kia ngọn đồi nơi họ đang ở. Nhưng có một đồng bằng rất nhỏ hơn nằm giữa ngọn đồi này và các ngọn đồi của vùng Nazareth mà người ta nhìn thấy rõ dưới ánh trăng thanh.
Họ đã hứa, họ sắp đến.
Andrew trả lời.
Ít nhất là vài người trong đám họ. Họ đã ra đi vào giữa vọng canh thứ nhất và họ sẽ tới nơi vào đầu vọng canh thứ hai.
Thomas nói.
Có lẽ trễ hơn.
Thaddeus nói.
Chúng tôi đã đi trong gần 3 tiếng.
Andrew đối đáp.
Chúng ta là đàn ông và khỏe mạnh. Họ thì mệt mỏi và có cả phụ nữ.
Thaddeus lại nói.
Miễn là ông chủ không nhận ra.
Matthew xích xoa.
Không nguy hiểm, vì ông ta đã tới nhà một người bạn ở Jezael, cũng có tên quản lý. Anh ta cũng tới, vì anh ta không ghét thầy.
Thomas nói.
Người đó có chân thành không?
Philippe hỏi.
Có, vì anh ta không có lý nào để không chân thành.
Hề. Được ân huệ của ông chủ và...
Không đâu, Philippe. Sau vụ mùa này, Yokana sẽ đuổi anh. Một cách chính xác là vì anh ta không ghét thầy.
Andrew trả lời.
Ai nói vậy?
Nhiều người hỏi.
Anh ta và các nông dân, mỗi người về phía họ. Khi hai người thuộc loại khác nhau đồng ý với nhau để nói lên một điều gì, thì đó là dấu chỉ điều họ nói là thật. Các nông dân khóc vì viên quản lý ra đi. Ông chủ đã trở nên rất nhân đạo. Ông ta nói với chúng tôi là một người, chứ đâu phải một con múa rối. Năm ngoái, ông chủ bảo tôi, hãy tôn trọng ông thầy, hãy lại gần ông thầy, hãy là tín hữu của ông ta. Tôi đã vâng lời. Bây giờ ông lại nói, khốn cho mày, nếu mày yêu kẻ thù của tao, và mày cho phép chúng yêu hắn. Tao không muốn đất đai của tao bị nguyền rủa vì đón tiếp tên nguyền rủa này. Nhưng bây giờ, tôi đã biết người. Làm sao tôi có thể coi mệnh lệnh này là chính đáng? Tôi đã nói với ông chủ tôi, ông nói khác với năm ngoái, mà người thì vẫn là vậy. Ông chủ đã đánh tôi lần thứ nhất. Tôi nói, tôi không phải là một nô lệ, mà dù tôi là một nô lệ, thì ông cũng không thể chiếm đoạt được tư tưởng của tôi. Người mà ông gọi là kẻ nguyền rủa, thì tư tưởng tôi lại phán đoán, đó là thắng. Ông chủ tôi đánh tôi lần thứ hai. Sáng nay, ông ta nói với tôi, kẻ bị khai trừ của Israel đang ở trong lãnh địa của tao. Khốn cho mày, nếu mày vi phạm mệnh lệnh của tao, mày sẽ không được làm đầy tớ của tao nữa. Tôi đã trả lời ông nói đúng, tôi sẽ không là đầy tớ của ông nữa. Hãy tìm một người khác có con tim như ông, một kẻ tham lam, cho của cải của ông cũng như ông tham lam linh hồn người khác. Ông chủ đã quăng tôi xuống đất và lại đánh tôi. Nhưng công việc của năm nay sắp hết, và đến tuần trăng tháng Tri Si là tôi sẽ tự do. Tôi chỉ ân hận cho họ.
Và anh chỉ vào các nông dân. Tô Ma kể, các anh đã gặp anh ta ở đâu?
Trong rừng cây, tựa như chúng tôi là kẻ trộm. Chúng tôi đã nói chuyện với Miche, và Miche đã báo tin cho anh ta. Anh ta đến, vẫn còn đầy vết máu. Còn các đầy tớ nam nữ thì tới từng nhóm nhỏ.
Andre nói, hừm, vậy là Judah có lý. Anh ta biết tính tình của các Pharisee.
Bartolomeo lưu ý,
Judah biết quá nhiều chuyện.
Jacobe Jebede nói,
nín đi, Judah có thể nghe thấy.
Matthew khuyên,
không, Judah đã lình đi xa rồi, lấy cớ là buồn ngủ và đau đầu.
Jacobe trả lời,
cung trăng trên trời và cung trăng trong đầu Judah, anh ta như vậy đó, hay thay đổi còn hơn là gió nữa.
Phêrô nói rì rầm, từ nãy tới giờ thì Phêrô nín thinh.
Ha, đúng, một bất hạnh thật sự giữa chúng ta.
Bartolomeo thẻ dài,
không, đừng nói vậy, đừng nói là bất hạnh, tốt hơn hãy nói một phương tiện để tự thánh hóa.
Zelot nói,
hay để tự kết án, vì Judah làm mất các nhân đức.
Thade nói bằng giọng sắc nhọn,
đó là một kẻ khốn nạn.
Andre buồn rầu bình luận. Một lúc yên lặng, rồi Phêrô hỏi,
thầy vẫn còn cầu nguyện à?
Không, đang lúc anh ngủ, người đã đi qua để đến với Gioan và anh Jacobê của người. Được đặt làm lính gác trên đường, người muốn ở gần các người nông dân ngay lập tức. Có lẽ đây là lần sau cùng người gặp họ.
Zelot trả lời,
tại sao lại là lần sau cùng? Tại sao? Đừng nói vậy, giống như anh mang xui xẻo.
Thade nói, hoàn toàn lo âu, bồn chồn.
Bởi vì anh thấy đó, chúng ta càng lúc càng bị bắt hại. Tôi không biết trong tương lai chúng ta sẽ làm sao.
Simon có lý. Ê, hoàn toàn siêu nhiên, quả là điều rất đẹp. Nhưng nếu được phép có một tí nhân loại, một tí sự bảo vệ của Claudia, đâu có thiệt hại gì cho chúng ta.
Matthew nói,
không, tốt hơn là tự túc, nhất là đừng tiếp xúc với dân ngoại. Tôi không đồng ý như vậy.
Bartolomeo nói quả quyết.
Một tí thôi, tôi cũng vậy.
Thade nói,
nhưng thầy đã nói là giáo thuyết của người sẽ lan tràn ra khắp thế giới, và chính chúng ta phải làm việc đó, gieo rắc lời người ở khắp nơi. Vậy chúng ta phải tập quen tới gần dân ngoại và các kẻ thờ ngẫu tượng,
những kẻ dơ bẩn. Tôi thấy như làm điều phạm thánh, quăng sự khôn ngoan cho loài heo.
Nathanael, họ cũng có một linh hồn. Anh ta thương hại con bé hôm qua, mà...
Bởi vì đó là cái số không phải đào tạo. Nó giống như đứa mới sinh. Nhưng những người khác, hơn nữa, nó không phải là người Roma.
Anh nghĩ là dân Gao ít tà thần hơn sao? Họ cũng có những ông thần độc ác. Anh sẽ nhận ra nếu anh phải đi hoán cải họ.
Zelot nói, ông là người học thức hơn những người khác. Tôi nói là người theo chủ nghĩa thế giới đại đồng hơn.
Nhưng con bé không phải là nòi giống phạm thánh đối với Israel. Tôi sẽ không giảng đạo cho kẻ thù của Israel, dù kẻ thù hiện tại hay quá khứ.
Vậy là anh phải đi rất xa, tới tận Bắc Cực. Bởi vì hình như không, nhưng Israel đã thưởng thức hết các dân lân bang.
Thomas nói,
tôi sẽ đi xa, nhưng thầy kìa, tới gặp người đi, đông người quá trời. Ôi, họ đến tất cả, cả đến con nít.
Thầy hạnh mừng lắm.
Họ đến với thầy khi người tiến bước khó lòng trong đồng cỏ, vì bao nhiêu người vây quanh quấn lấy chân người.
Luda còn vắng mặt à?
Giê-xu hỏi.
Thưa thầy vâng, nếu thầy muốn, chúng con sẽ đi gọi anh.
Không cần, tiếng thầy sẽ vang tới nơi Giu-đa ở, và lương tâm tự do của Giu-đa sẽ nói với anh ta bằng ngôn ngữ riêng của nó. Không nên thêm tiếng nói của các con vào đó để ép buộc một ý muốn. Lại đây, chúng ta ngồi chỗ này với họ là anh em của chúng ta, và xin tha cho thầy vì thầy không thể bẻ bánh với các con trong bữa ăn tình yêu.
Họ ngồi vòng tròn với Giê-xu ở giữa. Giê-xu muốn cho các trẻ em ở chung quanh người. Chúng ép sát vào người, đầy tin tưởng, và người vuốt ve chúng.
Xin Chúa chúc lành cho chúng, để chúng được thấy điều mà chúng con ước ao thấy, sự tự do để yêu Thầy.
Một phụ nữ kêu lên.
Vâng, họ đã lấy mất của chúng con cả điều đó. Họ không muốn cho lời Thầy ghi khắc trong tim chúng con. Và bây giờ họ lại ngăn cản chúng ta gặp nhau bằng cách cấm chúng con đến với Thầy. Chúng con sẽ không được các lời thánh nữa.
Một ông già rên rỉ.
Bị bỏ rơi thế này, chúng con lại trở thành tội nhân. Thầy đã dạy chúng con tha thứ. Thầy đã cho chúng con biết bao tình yêu, để chúng con có thể chịu đựng ông chủ và sự độc ác của ông. Nhưng bây giờ,
một thanh niên nói, tôi không phân biệt được các khuôn mặt, và tôi không biết chắc là ai nói. Tôi chỉ căn cứ vào giọng nói.
Đừng khóc, thầy không để các con thiếu lời thầy đâu. Thầy sẽ còn trở lại, bao lâu thầy có thể.
Không, lạy thầy và Chúa, ông ta độc ác, và các bạn ông cũng vậy. Ông ta có thể làm khổ cho thầy, và đó sẽ là tại chúng con. Chúng con hy sinh bị mất thầy, nhưng đừng để chúng con phải khổ mà nói. Tại chúng ta mà người bị bắt.
Vâng, thầy hãy giữ mình.
Đừng sợ, hãy đọc Jeremiah. Ông bảo người thư ký Baruch của ông viết những điều Thiên Chúa nói với ông. Và đi đọc bản viết này cho những người tụ họp trong nhà Chúa, đọc nó thay cho vị tiên tri đang bị cầm tù nên không thể tới được. Thầy cũng làm như vậy. Thầy có nhiều Baruch trung thành trong số các tông đồ và môn đệ của thầy. Họ sẽ tới để nói lời Chúa cho các con, và tâm hồn các con sẽ không hư mất. Và thầy sẽ không bị bắt do tại các con, vì Thiên Chúa tối cao sẽ che thầy khỏi mắt họ. Bao lâu chưa tới giờ vua Israel phải được tỏ ra cho đám đông, để cả thế giới được biết. Cũng đừng sợ bị mất các lời thầy đã ở trong các con. Người ta đọc vẫn là trong sách Jeremiah, rằng cả sau khi tác phẩm bị phá hủy bởi Joachim vua Juda, ông đã đốt các rulo, hy vọng phá hủy lời hằng sống và chân thực. Những lời đã được Thiên Chúa đọc cho chép sẽ tồn tại, bởi vì Chúa truyền cho vị tiên tri. Hãy lấy một cuộn giấy khác và viết vào đó tất cả những gì ở trong cuộn giấy đã bị ông vua đốt đi. Và Jeremiah đưa cho Baruch một cuộn giấy chưa dùng, và ông lại đọc cho thư ký của ông những lời hằng sống và các lời khác nữa để bổ túc cho các cuốn sách đầu, vì Chúa sửa lại những thiệt hại do loài người làm nếu đó là những điều tốt cho các linh hồn. Và người không cho phép sự oán ghét làm vô hiệu những công việc của tình yêu. Vậy thầy cũng thế, khi so sánh thầy với một tác phẩm chứa đầy chân lý thánh, nếu thầy bị phá hủy, các con lại nghĩ rằng Chúa để cho các con hư mất mà không giúp các con bằng những tác phẩm khác có chứa các lời thầy và lời của các chứng nhân của thầy, kể lại những điều thầy không thể nói vì bị nhốt tù bởi sự hung bạo và bị chúng phá hủy hay sao? Và các con lại nghĩ rằng những điều đã được in trong tác phẩm của quả tim các con có thể bị hủy hoại khi thời gian qua đi trên lời thầy hay sao? Không, Thiên Thần Chúa sẽ nhắc lại cho các con những lời này và giữ cho nó luôn luôn tươi mới trong tâm hồn các con là cái muốn sự khôn ngoan. Không phải chỉ vậy mà thôi đâu, nhưng người còn cắt nghĩa nó cho các con nữa và các con sẽ khôn ngoan trong lời thầy của các con. Các con sẽ đóng ấn tình yêu của các con đối với thầy bằng đau khổ. Có bao giờ một người kháng cự được ngay cả trong bách hại mà lại hư mất không? Người đó không thể hư mất. Chính thầy nói điều đó với các con. Ơn của Thiên Chúa sẽ không bị xóa bỏ, chỉ có tội lỗi mới hủy diệt nó mà thôi. Nhưng các con, chắc chắn các con không muốn phạm tội phải không, các bạn thầy?
Lạy Chúa, không. Như vậy sẽ bị mất thầy, kể cả đời sau.
Nhiều người nói,
nhưng họ làm cho chúng con phạm tội. Ông ta không cho chúng con ra khỏi lãnh địa ngày Sa-bát, và sẽ không còn lễ vượt qua cho chúng con nữa. Vậy chúng con sẽ phạm tội.
Những người khác nói,
không, các con sẽ không phạm tội. Chính ông ta phạm tội, chỉ mình ông ta thôi. Ông ta làm cho người ta vi phạm quyền lợi của Thiên Chúa và quyền lợi của con cái Thiên Chúa, quyền được ôm ấp yêu thương trong cuộc đàm thoại êm đềm của tình yêu và giáo huấn trong ngày của Chúa.
Nhưng ông ta sửa chữa lại bằng nhiều chay tịnh và của lễ. Còn chúng con không thể, vì lương thực của chúng con quá ít, cho sự mệt mỏi do công việc của chúng con, và chúng con chả có gì để dâng cúng. Chúng con nghèo.
Các con dâng hiến của và Thiên Chúa thưởng thức, đó là quả tim các con. Isaiah đã nhân danh Thiên Chúa mà nói với những người giả sám hối rằng, đó, trong ngày các ngươi ăn chay, ý định của các ngươi đã tỏ bày. Các ngươi làm nặng nề cho các người thiếu nợ các ngươi. Đó, các ngươi ăn chay mà còn cãi lộn, nói bướng, đánh nhau, đấm đá cách vô luân thường đạo lý. Đừng ăn chay như từ trước tới nay để kêu gào cho lớn tiếng nữa. Đó có phải là sự chay tịnh mà ta muốn không? Có phải ta muốn rằng con người trong một ngày giới hạn việc hủy hoại linh hồn mình bằng cách hành hạ thân xác và ngủ trên tro bụi không? Phải chăng đó là điều các ngươi gọi là một ngày ăn chay, một ngày đẹp lòng Thiên Chúa? Việc chay tịnh mà ta thích là điều khác hẳn. Bẻ gãy xiềng xích của tội lỗi, tháo gỡ những bó buộc đàn áp, trả tự do cho tù nhân, lấy đi các gánh nặng, chia sẻ bánh của ngươi với kẻ đói, tiếp đón người nghèo và khách hành hương, mặc cho kẻ trần truồng và đừng khinh rẻ tha nhân. Nhưng đó không phải là những điều mà Jokana làm. Các con, vì lẽ các việc mà các con làm cho ông trở nên giàu có. Các con là những chủ nợ của ông ta, mà ông ta đối xử với các con còn tệ hơn đối với các con nợ trả trễ kỳ. Jokana cao giọng để dọa nạt các con và giơ cao tay để đập đánh các con. Ông không thương xót các con, ông khinh rẻ các con vì các con là đầy tớ của ông. Nhưng đầy tớ cũng là một người như ông chủ. Nếu họ có nhiệm vụ phải hầu hạ, thì họ cũng có quyền lãnh nhận hết những gì cần thiết cho một người, về vật chất cũng như tinh thần. Người ta đâu có tôn trọng ngày Sa-bát, dù họ có đến giáo đường, nếu cùng ngày đó, kẻ hành đạo lại trói buộc anh em, cho họ uống bồ hòn. Các con hãy thi hành ngày Sa-bát của các con bằng cách nói về Chúa với nhau, và Chúa sẽ ở giữa các con. Các con hãy tha thứ, và Chúa sẽ làm vinh dự cho các con. Thầy là mục tử tốt, Thầy thương hết mọi con chiên, nhưng chắc chắn là Thầy thương bằng một tình yêu đặc biệt những con chiên mà mục tử thờ tà thần đã đánh nó để nó bỏ xa con đường của Thầy. Chính vì chúng hơn là vì mọi người khác mà Thầy đến. Bởi vì cha Thầy cũng là cha các con, ta ra lệnh cho Thầy rằng, hãy chăn dắt các con chiên này của lò sát sinh, bị giết không thương xót bởi chủ của chúng, những kẻ đã bán chúng và nói, chúng ta sẽ làm giàu, và các mục tử của chúng cũng không thương chúng. Vậy, Thầy sẽ chăn dắt đoàn chiên của lò sát sinh, ôi hỡi những con tội nghiệp của đoàn bị bỏ mặc cho sự độc ác, những kẻ làm khổ các con thì cũng làm khổ cho Chúa Cha, là đấng đau khổ ở trong con cái người. Thầy sẽ giơ tay ra cho mọi kẻ bé mọn để kéo họ về với Thầy, để họ được hưởng vinh quang với Thầy. Chúa đã hứa điều đó bởi miệng các tiên tri là những vị hằng ca tụng tình thương và sức mạnh mục tử của Thầy. Và Thầy hứa điều đó trực tiếp với các con là những kẻ yêu Thầy. Thầy sẽ canh chừng trên đoàn chiên của Thầy. Còn những kẻ kết án các con chiên tốt là đã làm đục nước, làm hư đồng cỏ để đến với Thầy, thì Thầy sẽ nói, các ngươi hãy rút lui, chính các ngươi đã làm khô cạn dòng suối và làm khô héo đồng cỏ của con cái ta. Nhưng ta sẽ chăn dắt chúng và dẫn chúng tới những đồng cỏ khác, tới những đồng cỏ làm no thỏa tâm hồn. Ta để lại đồng cỏ này cho cái bụng trương phình của các ngươi. Ta để lại cho các ngươi dòng suối đắng chát mà các ngươi đã khơi ra. Còn ta ra đi với chúng, tách rời các con chiên thật của Thiên Chúa ra khỏi các con giả, và các chiên của ta sẽ không bị hành hạ vì điều gì nữa. Chúng sẽ vui hưởng đời đời trong đồng cỏ trên trời. Hỡi các con yêu, hãy kiên trì, chỉ còn phải kiên nhẫn một ít thời gian nữa thôi, cũng như Thầy vậy. Hãy trung thành làm những gì ông chủ bất công của các con cho phép, và Thiên Chúa sẽ luận xét rằng các con đã làm trọn tất cả. Đừng ghét, cho dù tất cả đều âm mưu để dạy cho các con ghét. Hãy tin nơi Thiên Chúa. Các con thấy đó, Jonah đã thoát khỏi đau khổ và Jabê đã được dẫn tới tình yêu. Chúa cũng sẽ hành động như vậy đối với các con, giống như với ông già và đứa trẻ đó, một phần ở đời này và trọn vẹn ở đời sau. Thầy chỉ có các đồng tiền cát để cho các con, để làm giảm bớt một chút tình trạng bi đát của các con về vật chất. Thầy tặng chúng cho các con. Matthew, hãy đưa cho họ để họ chia nhau. Có rất nhiều, nhưng luôn luôn là ít đối với các con, số người quá đông và quá rách rưới. Nhưng Thầy không còn gì nữa về vật chất. Thầy có tình yêu, có sức mạnh mà Thầy nắm giữ với tư cách là con Chúa Cha, để xin cho các con kho tàng siêu nhiên vô tận, để yên ủi nước mắt của các con và soi sáng vào nơi sương mù của các con. Ôi, cuộc đời buồn thảm mà chỉ mình Thiên Chúa có thể làm cho nên tươi sáng, chỉ mình người mà thôi. Và Thầy nói, lạy Cha, chính cho họ mà con cầu xin Cha. Con không cầu xin Cha cho những kẻ sung sướng và giàu có trong thế gian, nhưng cho họ là những kẻ chỉ có Cha và con. Xin Cha làm cho họ đi lên rất cao trên con đường thiêng liêng, cho họ tìm thấy tất cả sự khích lệ trong tình yêu của chúng ta, và hãy ban chính mình chúng ta cho họ với tình yêu, với tất cả tình yêu vô tận của chúng ta, để bao phủ ngày giờ của họ, các công việc của họ bằng sự bình an, sự trong sáng, sự can đảm, sức mạnh siêu nhiên, để một khi đã xa lánh thế giới vì tình yêu đối với chúng ta, họ có thể chịu đựng núi Calvê của họ, và sau giờ chết, họ được chiếm hữu Cha, chiếm hữu chúng ta trong hạnh phúc vô tận.
Giê-xu đứng để cầu nguyện sau khi đã nhẹ nhàng tách rời những trẻ nhỏ gục đầu vào người để ngủ. Người êm dịu và oai phong trong lời cầu nguyện của người. Bây giờ người nhìn xuống và nói,
Thầy đi và cũng là giờ các con phải trở về nhà cho kịp giờ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Thầy sẽ dẫn Mark Sam tới cho các con. Nhưng cả khi Thầy không thể đến, thì tâm hồn Thầy cũng luôn luôn ở với các con, và các tông đồ của Thầy sẽ yêu các con như Thầy đã yêu các con. Nguyện Chúa cho phúc lành của người an nghỉ trong các con. Thôi, các con đi đi.
Người cúi xuống để vuốt ve những đứa trẻ đang ngủ, và người để mặc cho sự bộc lộ của đám người tội nghiệp, không muốn xa rời người. Nhưng rồi sau cùng, mỗi người cũng phải đi theo hướng của mình, và hai nhóm chia tay nhau khi mặt trăng xuống thấp. Người ta đốt cành cây để soi đường. Làn khói rác của các cành cây còn ẩm là sự bào chữa rất tốt cho các dòng nước mắt tuôn ra. Giuđa chờ họ, dựa lưng vào một thân cây. Giê-xu nhìn ông và không nói gì, ngay cả khi Giuđa nói,
còn đã khá rồi.
Họ tiến bước như vậy, như họ có thể lúc ban đêm và thoải mái hơn lúc rạng đông. Khi thấy một ngã tư, Giê-xu dừng lại và nói:
Chúng ta chia tay, đi với thầy là Tô-ma, Simon Zê-lốt và các anh thầy, các người khác thì tới hồ để chờ thầy ở đó.
Cảm ơn thầy, con không dám xin thầy, nhưng thầy đã đi trước những ước muốn của con. Con thật sự mệt mỏi. Nếu thầy cho phép, con sẽ dừng lại ở Tê-bê-ri-a.
Tại nhà một người bạn, Giacôbê Giê-bê-đê không thể kìm hãm được câu nói. Giu-đa trợn trừng con mắt, nhưng ông chỉ giới hạn ở đó. Giê-xu vội vã nói:
Chỉ cần là ngày Sa-bát, con tới Ca-phác-na-um với các bạn con. Những con từ giã thầy thì hãy đến hôn thầy đi.
Và người ông hôn một cách tình nghĩa những người đi riêng và cho mỗi người một lời khuyên nói nhỏ tiếng. Không ai phản đối gì cả, chỉ có Phê-rô nói khi đi:
Đến mau nha thầy.
Vâng, xin thầy đến mau.
Những người khác nói, và Gioan kết thúc:
Không có thầy thì cái hồ sẽ buồn thiêu.
Giê-xu chúc lành cho họ và hứa:
Sẽ mau thôi.
Và mỗi người đi theo đường mình.
Xin Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.